ta, thí anh em cộng trồng một cái hạt hạt giống gì, hạt giống thì anh em muốn muốn có nó kết quả, thì Chúa khi Chúa sinh chúng ta lại và ban chúng ta sự sống của Ngài, và sự sống này cũng có sự tăng trưởng, ban đầu nó có thể nhỏ nhưng mà đó là sự sống của Đức Chúa Trời, ở trong đó có tất cả, cho hạt giống này có đầy đủ tất cả, và Chúa cho chúng ta thấy chúng ta phải tăng trưởng như thế nào. Ở trong hội nghị học sinh vừa rồi, chúng ta thấy rằng chúng ta đừng có chờ đợi khi chúng ta có nhiều thời gian, hay là chờ lúc mà về hưu, mà bây giờ chúng ta hãy tận dụng thời gian để quan tâm đến việc chúng ta, để chúng ta lớn lên và trưởng thành, cho những người trẻ tuổi chúng ta như những như con cái chúng ta giống như những cây cột. Thì câu này không chỉ dành cho những người trẻ, mà ở đây những hạt giống này ở trong chúng ta phải lớn lên và được trưởng thành. Ban đầu chỉ là một cái cây nhỏ, không có thể nào mà gánh vác được nhiều. Khi mà để một cái hòn đá đó thì cái cây đó bị có thể bị tiêu. Nhưng mà sau đó khi mà nó trở thành một cái cây lớn thì không thể thì có thể treo được nhiều thứ. Và bắt đầu những cái cây nhỏ nhưng cuối cùng họ trở thành một cây cột trong đền thờ của Chúa, được trạm trổ đẹp mà có thể Chúa có thể dùng được. Chính vì vậy Chúa cần tất cả chúng ta, như trong Thi Thiên 144 câu 12, một cái cây bắt đầu như thế nào, mới đầu là có rễ, đó là điều đầu tiên chúng ta cần bám rễ trong Chúa, đây là điều quan trọng đầu tiên chúng ta cần rễ trong Chúa. Thi Thiên 1 cũng nói phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, xong lấy vui vẻ và luật pháp của Đức Giê-hô-va, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước. Tại sao? Tại vì cần một cái nguồn cung cấp. Điều này giúp đỡ tôi rất nhiều sau những cái ngày sau hội nghị, là uống 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 thật nhiều từ Chúa. Khi chúng ta nói với Chúa, chúng ta cần một cái mối quan hệ với Chúa trong buổi nhóm. Khi ngoài buổi nhóm thì tôi làm gì, tôi suy gẫm vào điều gì, và tôi nói với Chúa thường xuyên như thế nào. Đây là cái dấu hiệu cho nói lên cái mối quan hệ tốt với Chúa. Nếu tôi ở nhà mà không nói chuyện với vợ tôi là Julia thì cái mối quan hệ của tôi không có tốt. Thật là bình thường khi mà chúng ta ở nhà chung với nhau phải nói chuyện với nhau. Còn mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa thì sao? Tôi nói chuyện với Chúa thường xuyên như thế nào? Cái vấn đề là tôi về uống từ Chúa lần cuối cùng là như thế nào? Nếu mà hôm thứ bảy chủ nhật tôi nghĩ coi có trái nào để dâng của lễ cho cha không? Nhưng mà để có trái thì chúng ta phải bắt đầu từ cái rễ. Tôi uống với Chúa, uống từ Chúa nhiều như thế nào? Chúng ta cái màu xanh có nghĩa là chúng màu tươi mới trong Chúa, trong sự sống của Chúa. Nếu chúng ta muốn kết trái thì tôi phải phải có màu xanh lá cây, nghĩa là phải tươi mới trong Chúa. Chúa ơi, con muốn uống Chúa. Đây là cái sự luyện tập tốt cho dù ở nhà hay là làm việc. Nếu mà không có như vậy thì không thể nào mà kết trái được. Nếu mà không nói chuyện với Chúa, nếu mà chúng ta không nói chuyện với Chúa nhiều thì làm sao mà có trái được? Thì có thể người khác không thấy được, nhưng mà đây là điều quan trọng. Và nếu mà tôi uống từ nước của Chúa thì tôi cũng có thể chia sẻ, và tôi cũng có thể cho truyền tiếp dòng dòng nước đi tiếp. Có nghĩa là tôi uống nước để tôi được được xanh tươi, tôi có niềm vui của Chúa, và sau đó nó trở trở thành một cái cây cột trụ được tỉa cắt tỉa trong đền thờ đẹp, trong những đền thờ của Chúa. Những cái cây phát triển vững vàng và sau đó được làm thành cây cột trụ trong đền thờ của Chúa. Ở đây còn nói rằng được cắt tỉa đẹp ở trong Thi Thiên 144 câu 12, có nghĩa rằng nó sẽ được biểu lộ ra. Trong cái cuối tuần vừa rồi chúng ta đã thấy rằng Đức Chúa Trời tạo ra con người để làm gì. Đức Chúa Trời tạo ra con người, khi Ngài tạo ra con người thì Ngài nói gì? Tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài. Đức Chúa Trời tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài. Chúng ta không có giống như một con voi hay con khỉ, mà chúng ta là những người được tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì khi người ta phải nhìn thấy Đức Chúa Trời ở chúng ta, khi người ta nhìn chúng ta, người ta phải thấy Đức Chúa Trời. Và sau đó Chúa đến, Chúa đã nói rằng khi các ngươi thấy ta thì cũng thấy cha. Thế còn chúng ta thì sao? Khi chúng ta sống cho con người cũ của mình thì chắc chắn người ta sẽ không thấy cha, bây giờ thấy ma quỷ nữa. Chúa đã nói rằng các ngươi từ cha các ngươi là ma quỷ, ta sẽ biểu lộ ma quỷ ra. Nhưng mà nếu mà bản chất của Chúa được bày tỏ ra chúng ta thì những cái cục trụ phải được cắt tỉa đẹp, có nghĩa là Chúa muốn uốn nắn chúng ta, muốn tỉa sửa chúng ta. Nếu mà tôi cũng cứ sơ như vậy thì nó không có đẹp. Nhưng mà nếu mà cha có thể tỉa sửa chúng ta, chạm chỗ chúng ta được thì nó sẽ đẹp và sẽ có sự biểu lộ của đến từ Đức Chúa Trời. Có một số ví dụ. Một mặt là cái mối quan hệ gần gũi với Chúa, nói chuyện với Chúa, và thứ hai là cái sự biểu lộ ra ngoài. Tôi có vài ví dụ thực tiễn như chúng ta dành thời gian như thế nào. Thế nếu tôi là một đầy tớ lười biếng thì tôi sẽ không có biểu lộ Chúa ra. Chúa nói nếu mà tôi làm những cái điều gì đó vô ích thì không có tốt. Nếu tôi có cái lối sống lộn xộn, đó là những gì mà Chúa muốn uốn nắn chúng ta. Nếu tôi nghĩ rằng mình không có hứng làm gì đó thì nó không có biểu lộ Chúa ra được. Chúa muốn chạm chỗ chúng ta, muốn chúng ta sẵn sàng để gánh vác cho Chúa. Đây là cái chuyện gánh vác, những cây cột phải gánh vác được. Tôi có một cái kinh nghiệm như chúng ta phải uống nước ở trong dòng suối của Chúa để ta được vững vàng và tươi mới của Chúa. Sau đó ta phải dành cây cột, một cây cột là có nối tiếp từ ở trên với ở dưới. Không ai giống chúng ta lại có thể vững vàng mà gánh vác được, mà chỉ có Chúa là vững vàng thôi. Và sự sống của Chúa trong chúng ta, Chúa muốn làm chúng ta thành một cái cây cột trụ. Đó là cái mối quan hệ giữa ở trên và ở dưới. Chúng ta đã thông công về cái cầu nguyện ở chỗ bàn thờ dân hương. Thật quan trọng là Chúa làm chúng ta trở thành một cây cột trụ để kết nối giữa ở trên với ở dưới. Thi Thiên 2 đi kế tiếp với Thi Thiên 1, đi sau Thi Thiên 1, Thi Thiên 2. Nhưng sao các ngoại bang náo loạn, những dân tộc toan mưu chứ hư không, các vua thế gian nổi dậy chống lại Chúa. Chúa thấy được gì xảy ra trên trái đất này. Và câu 4 nói rằng nó đứng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Nên nó không có dừng ở dưới đất nữa mà liên quan tới trên trời nữa. Đây là điều chúng ta phải phát triển trong cái lịch sử cầu nguyện. Nếu chúng ta thấy gì xảy ra trên đất mà chúng ta cầu nguyện, nói Chúa làm này cái kia, thì chúng ta cũng sẽ ở dưới đất. Nhưng mà lời cầu nguyện là nó kết nối với trên trời. Chúng ta phải thấy được cái nhìn của Chúa là đứng ngự trên trời sẽ cười chúng nó. Câu 6, dầu vậy ta sẽ đã lập vua ta trên siêu núi thánh ta. Chúng ta phải thấy có cái nhìn như vậy. Trong câu 8 nói, hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Ta Chúa bà chỉ ta phải cách cầu nguyện như thế nào cho những gì ở trên trái đất. Câu 10, vì vậy hỡi các vua hãy khôn ngoan, hãy các quan sát thế gian hãy chịu sự dạy dỗ. Đó là một cái tấm gương dành cho một cây cột, phải có mối liên hệ giữa kết nối sự kết nối giữa trên trời với dưới đất. Chúng ta đừng có cầu nguyện một cách gì chung chung, mà giống như Chúa nói là hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp. Cha đã bày chúng ta cách cầu nguyện như thế nào. Tôi cũng muốn trải nghiệm như vậy. Khi tôi có vấn đề, tôi không biết phải làm như thế nào, tôi không biết phải làm gì. Và chúng ta phải lên trời và tự mình đi lên đó và nói với Chúa và hỏi Chúa là tôi phải là con mình phải cầu nguyện như thế nào. Vì Chúa là vua, chúng ta cầu xin nước của Chúa đến trái đất này. Sau đó Chúa bày tỏ chúng ta biết cách ở trong tâm linh, biết chúng ta cảm nhận phải cầu nguyện như thế nào và cầu nguyện cho những điều trên đất này. Đó Chúa sẽ làm. Lời khen Chúa. Nếu thật là quý, nếu mà chúng ta hãy học từ ngay lúc còn trẻ, đừng có đợi tới lúc già rồi mới học. Chúng ta hãy nghèo khó trong linh và nói với Chúa là: Chúa ơi, con muốn trở thành những cây cột trụ trong nhà của Chúa. Con, tôi muốn đọc trong Thi-thiên 144 câu 12: Nguyện cái con trai chúng tôi giống như cây đương mọc cho mạnh mẽ, nguyện con gái chúng tôi giống cây cột trụ chạm theo lối kiểu của đền. Thi-thiên 1 câu 3: Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Amen, thật tuyệt vời. Các em học sinh có thể chia sẻ tiếp tục. Đó. Có em nào muốn chia sẻ mấy các em học điều mà tôi rất cảm động ở đây. Chúng ta cần cái mối quan hệ với Chúa kinh kính đạo, thì qua đó chúng ta mới có thể vững vàng được. Thì khi mà có bão đến thì xem coi cái rễ chúng ta có bám chặt với Chúa như thế nào, căn chữ như thế nào. Chúng ta phải bám rễ chặt vào Chúa. Thì khi mà bão tố đến thì chúng ta sẽ không bị bứng đi. Thi-thiên 1 câu 3: Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Chúa ơi, chúng con muốn bám rễ vào Chúa như vậy. Chúng con muốn lúc nào cũng bám lấy dòng nước của Chúa và lúc nào cũng xanh tươi và kết kết bông trái theo đúng thời tiết. Tôi thấy Thi-thiên 114 44 câu 12 cũng rất hay. Thấy con trai như như cây trồng, thì cái cây này có cái rễ rất là sâu. Nếu mà chúng ta có dành thời gian riêng cho Chúa thì cái rễ chúng ta sẽ bám chặt để phải mọc sâu hơn nữa. Ở trong thì Chúa nhắc nhở tôi là mỗi ngày phải dành thời gian để mọc rễ ra, nghe thời gian riêng cho Chúa để có cái mối quan hệ riêng với Chúa. Thì cái rễ mà càng càng sâu thì sẽ có nhiều trái hơn nữa. Thì cái rễ sâu này là nghĩa là cái sự trao đổi với Chúa giữa lòng với lòng. Thi thiên một câu câu hai nói là chỉ là vui vẻ luật pháp của Chúa suy gẫm về luật pháp ngày và đêm. Ở đây không chỉ nói về lời Chúa mà nói là luật pháp của Chúa. Luật pháp là bao gồm cả điều răn của Đức Chúa Trời nữa. Và trong tuần này tôi muốn suy gẫm về điều răn của Chúa để cho tôi giữ điều răn đó, nếu không thì tôi sẽ để hay quên. Ví dụ điều răn là hãy yêu các anh em. Tôi hay quên. Hay là những cái điều răn về chức tế lễ nữa, Chúa cũng đã ban cho chúng ta. Ví dụ như là giữ ngày Sa-bát, hay là phục vụ ở nơi bàn thờ dân hương, Chúa cũng ban cho nhiều cái điều răn. Tôi cũng phải suy gẫm về những điều đó, phải đổ đầy tâm trí tôi với những điều đó để tôi không có quên. Nếu tôi suy gẫm về luật pháp của Chúa ngày và đêm, thì đó tôi sẽ có trở thành một cái nguồn có sức mạnh của Chúa và có sự sống của Chúa. Chúa cũng muốn cho tôi mọc mọc rễ nhiều, một cái cây mà nếu mà có cái chỗ để phát triển, có rễ nó mọc mọc sâu được thì sẽ vững vàng. Nên chúng ta phải cẩn thận để cho chúng ta không bị giới hạn. Nếu mà cái cây trong cái chậu trong cái chậu nhỏ thì không thể nào mà phát triển được. Chúng ta phải suy gẫm luật pháp ngày và đêm. Chúng ta cần phải có cái mối quan hệ với Chúa và hỏi Chúa và tìm kiếm Chúa, dành thời gian nhiều với Chúa. Và hôm Chủ nhật chúng ta thông công ở đây về nhà cầu nguyện của Chúa. Có nghĩa là chúng ta phải giữ ngày Sa-bát và đi vào cái sự yên tĩnh của Chúa. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa ở trong nhà cầu nguyện, đi vào sự yên tĩnh của Chúa. Chúng ta phải có sự kết nối với Chúa, tìm kiếm Chúa. Đó là điều mà Chúa có thể dùng cho chúng ta. Hôm qua tôi cũng có tham gia nhóm với các em học sinh. TC114 con 12, con trai chúng ta giống như những cây đương mọc lên mạnh mẽ, giống Efeso 3 con 18. Để anh em khi đọc thi thiên Efeso 3 con 18, để anh em khi mâm rễ vững nền trong sự yêu thương, chúng ta phải bám đâm rễ vững nền ở trong Chúa. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ được mạnh mẽ. Nếu mà những cái rễ giấu kín chúng ta mà ta không thấy được, nếu mà hết cái buổi hội nghị hay buổi nhóm thì cái hội nghị buổi nhóm không thể cứu chúng ta được, mà tôi phải học để bám rễ, và tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm cho cuộc sống hàng ngày. Tôi phải học để bám rễ trong Đấng Christ, cho dù cái tình huống nó không không có khó khăn. Ví dụ khi ta thức dậy, ta hướng lòng về Chúa, là điều quan trọng, và nó phải xảy ra trong trong tình yêu thương. Nếu mà tôi bám rễ trong trong tình yêu thương thì sau đó tôi để ý thì Chúa có thể chạm chỗ tôi được, trở thành giống như thành một cái cây cột được. Nếu Chúa không xử lý chúng ta thì Satan sẽ tác động tới, hay Satan sẽ uốn nắn ta cái hướng khác nữa, khi mà Chúa muốn thay đổi chúng ta. Mà nếu tôi không được bám rễ trong Chúa thì sẽ là khó khăn khi chúng ta tiếp nhận sự tỉ sửa của Chúa. Như vậy tôi hay thối lui, nhưng mà nếu mà tôi được được thêm sức trong Chúa, bám rễ vào Chúa, thì tôi để ý rằng Chúa có thể, nếu tôi được Chúa cung cấp chăm sóc thì tôi có thể được Chúa chạm chỗ tỉ sửa. Thi thi 144 rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy một cái nhánh cây trồng mà có rễ mà không thấy được, một mặt khác một cái cây cột trụ được chạm chỗ đẹp, qua đó người ta thấy được cái sự vinh hiển của Chúa. Một mặt là mối quan hệ với Chúa, sâu kín với Chúa, mà mặt khác là cái sự biểu lộ của Chúa ra ngoài. Cả hai mặt này đi chung với nhau, không thể nào có sự biểu lộ nào trong một cái chạm cây cột mà không chạm chỗ. Nếu mà không có mối quan hệ với Chúa không có ổn, mối quan hệ với Chúa không ổn. Nếu mà không không có mối quan hệ đó thì trước sau nó cũng sẽ bị gãy đổ. Nếu mà có rễ mà nhưng mà lại không có biểu lộ ra Chúa đó được thì cũng không có tốt. Chúa nói rằng một cái cây tốt thì sinh ra cây tốt sẽ ra trái tốt. Nếu cái cây khỏe mạnh có rễ bám lấy nước thì cũng sẽ có cái gì đó bày tỏ ra bông trái, có trái để Chúa thưởng thức. Cái mối quan hệ chúng ta với Chúa phải được vững vàng và sâu đậm hơn nữa, để sau đó chúng ta có thể có những cái gì cho Đức Chúa Trời thưởng thức được. Cái vấn đề ở đây không phải là hiểu biết về Kinh Thánh, mà là vấn đề là mối quan hệ chúng ta sâu đậm với Chúa như thế nào. Nếu mà mối quan hệ của chúng ta với Chúa chỉ có hời hợt thì chỉ cần có gió thổi tới là chúng ta bị ngã liền. Cho nên tôi khi được khích lệ phải làm cái sự vững cái mối quan hệ của tôi với Chúa phải được vững vàng hơn. Giống như Matthew 6 câu 6, các người hãy đi vào nơi kín nhiệm, vào phòng của mình khi cầu nguyện, hãy đóng cửa lại rồi cầu nguyện cho cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, giống như những cái rễ ở nơi kín nhiệm vậy. Và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Chúng ta không thấy những nơi kín nhiệm, chúng ta chỉ thấy được bên ngoài có ai đến nhóm, nhưng mà ở nơi kín nhiệm không ai thấy cả. Ở đây nói rằng cha cha để ý và thấy trong cái chỗ kín nhiệm, và cha xem cái mối hệ giữa chúng ta với cha như thế nào trong cái đời sống hàng ngày. Đây là cái điều mà cha nhìn mà không ai có thể thấy được. Tôi không thể nào thấy anh em được, và anh em không thể nào thấy tôi được, nhưng mà cha nhìn thấy nơi kín nhiệm và sẽ thưởng một cách tương xứng. Mối quan hệ ở đây là nhất là những người trẻ tuổi ở đây và tất cả mọi người chúng ta phải làm cho cái sự mối quan hệ riêng với Chúa phải được vững vàng hơn. Nhưng mỗi buổi sáng chúng ta nói với Chúa, ta nói chuyện, ta đọc lời của Chúa, sau đó chúng ta đóng kinh thánh lại. Vậy là mối quan hệ chúng ta bị đóng băng. Rồi bữa nhóm ta mới nhớ tới Chúa. Nói như, trong ngày không có thời gian nói chuyện với Chúa. Nếu như vậy thì mối quan hệ như vậy không có tốt. Ví dụ như mấy bạn trong lớp học, khi mà có ai có vấn đề thì không nói chuyện với người đó. Nếu như vậy thì có nghĩa, nếu mà không nói chuyện thì có nghĩa là mối quan hệ không có ổn. Cũng may là mấy 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 đứa trẻ không có làm như vậy lâu. Cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa liên quan tới việc chúng ta nói chuyện với Chúa nhiều thế nào. Không có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng phải ngồi để đọc kinh thánh cả ngày. Vì đa số chúng ta đều không thể làm được như vậy. Nhưng trong mọi lúc trong ngày chúng ta có thể nói chuyện với Chúa, hỏi Chúa. Đây là điều quan trọng đối với rễ của chúng ta. Giống như Mô-sê là như cũng là người như vậy. Trong phục truyền băm hai, Chúa nói chuyện với Mô-sê mặt đối mặt, giống một người nói chuyện với bạn của mình. Còn mối quan hệ thật là tuyệt vời. Giữa Chúa với Mô-sê có một cái mối quan hệ tình bạn. Và Mô-sê hay đi vào trong đền tạm và nói chuyện với Chúa trong lời hội kiến. Không chỉ một lần trong năm mà thường xuyên. Khi có chuyện gì đó xảy ra với dân thì cái phản xạ của ông là và nói chuyện với Chúa, không không gì lạ lạ lùng. Như khi mà Môi-se không có bị ngã, mặc dù có nhiều thử thách, mặc dù dân Chúa nhiều phạm phạm tội, nhiều lúc đến nỗi mà nhiều lúc Chúa còn muốn muốn diệt trừ dân Chúa. Nhưng mà Mô-sê có mối quan hệ vững vàng với Chúa, cho nên ông không 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 thể ngã được. Giống như một cái cây vậy, cái cây được trồng trên dòng nước vậy, vững vàng như một cái cây, cho dù có bão tố đến, nhưng mà có cái rễ để bám chặt. Và Chúa nói chuyện với Mô-sê, chứ không chỉ không không chỉ Mô-sê nói chuyện với Chúa, nhưng mà Chúa nói chuyện với Mô-sê, có nghĩa là Chúa cũng nói. Cái mối quan hệ có gồm có hai hai chiều. Nếu trong cái ngày khi Chúa muốn nói với chúng ta thì chúng ta hãy đáp lại Chúa và nói lại với Ngài, chứ đừng có nói là không có thời gian. Đúng đúng là chúng ta cũng phải có thời gian với Chúa, mặc dù khi mà chúng ta ẵm con, giống như chúng tôi vậy, khi tôi ẵm con của tôi đâu đó làm gì đó, nhưng mà trong lúc đó chúng ta cũng mọc rễ, hướng hướng rễ mình đến Chúa và nói với Ngài. Có khi chúng ta nói thầm với Chúa. Cái vấn đề là rễ của chúng ta phải mọc ra bám lấy Chúa. Cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa không chỉ là vào ngày Chủ nhật hay là đọc Kinh Thánh 5 5 5 phút trong trong ngày, nhưng mà muốn tất cả trong mọi lúc đều hướng tới Chúa. Đây chính là bí mật của những người của Chúa. Họ luôn có một cái mối quan hệ với Chúa, cho dù có bão tố hay là gì đó, hoặc thế cái gì rung động cho thế gian. Nếu chúng ta bám chặt, chúng ta có rễ bám chặt ở Chúa thì chúng ta sẽ không có sợ, cho dù là chiến tranh hay điều này điều kia. Nếu mà chúng ta bám rễ ở Chúa thì chúng ta sẽ giống như cái cây vậy, giống như là núi Sion không có bị rung động mà còn mãi đời đời. Làm thế nào được? Một cách duy nhất là chúng ta phải bám rễ sâu với Chúa. Chúng ta hãy giữ cho mối quan hệ giữ kinh nghiệm ta với Chúa được ổn. Nếu không thì cái cây sẽ bị ngã. Chúng ta phải dành thời gian để bám rễ. Cho dù mà hết cái thời gian dành riêng cho Chúa, trong ngày chúng ta phải nói chuyện với Chúa và để Chúa nói với chúng ta. Đây là điều là chúng ta được vững vàng nơi Chúa. Cái bộ nhóm không thể nào làm chuyện đó được. Cái bộ nhóm là chúng ta có, là vừa được khích lệ, nhưng mà chúng ta phải tự làm cho mình, cho rễ mình được hướng về tới Chúa, phải dành thời gian riêng với Chúa, cá nhân với Chúa. Thì qua đó chúng ta sẽ được vững vàng. và lớn lên, chờ được chạm chỗ đẹp, có sự biểu lộ của Chúa. Nếu ngoài ra thì không cách nào khác được. Cảm tạ Chúa với thời gian này. Chúng ta không chỉ có thời gian im lặng, chúng ta không có cái thời gian gọi tĩnh nguyện, chúng ta không phải im lặng như trong nhà thờ. Chúng ta thường hay tới cái nơi cái nào mà không không có bị người khác quấy rầy thì chúng ta gọi tới Chúa thật là to, cầu nguyện, nói chuyện với Chúa thật là to, đọc lời Chúa thật là to, để cho cái rễ chúng ta mọc ra. Cái di động là một cái lời, là sự phân tâm. Giống như khi chúng ta định cầu nguyện thì có cái người tin nhắn gì đó trong di động, cho nên chúng ta thỉnh thoảng ta hay bỏ cái di động qua một bên. Nếu khi mà chúng ta tìm kiếm Chúa, hay làm cho tắt tiếng của di động. Trong cái buổi hội nghị sinh viên học sinh vừa rồi thì chúng ta dẹp bỏ cái di động để qua một bên, rồi mọi người đều hướng về Chúa. Có một cái người chị em làm chứng, mà người chị em này vừa cách cách đây vài tuần vừa được làm báp têm, mới mới 13 tuổi, để làm chứng rằng sau cái hội nghị học sinh thì người chị em nó nói rằng khi kỳ em nó quay trên đường quay trở lại định nghe nhạc thì Chúa nhắc nhở rằng, nói là đừng có nghe nhạc nữa, hãy đọc kinh thánh. Cho đó cái người người chị em đó đọc kinh thánh chung với một cái người chị em khác nữa. Thật là tuyệt vời khi Chúa nhắc nhở. Chúa đã phản ứng, và cái người chị em, các em đó đã tìm kiếm sự thương giao với Chúa. Như vậy tốt hơn phải không? Chúng ta cũng vậy, khi Chúa gọi chúng ta thì chúng ta hãy bỏ những gì phân tâm mà tìm kiếm sự tương giao với Chúa. Qua đó chúng ta có thể mọc rễ ra. Chúng ta hãy dành thời gian cho Chúa để cho rễ mình mọc ra, chứ đừng có để bị giam giữ trong một cái chậu thì không thể lớn lên được. Chúng ta muốn nhường cho Chúa, nhường chỗ cho Chúa để cho chúng ta có thể lớn lên được. Cảm tạ Chúa là những cái cây mọc lên và những cây cây cột trụ được chạm chỗ trong đền thờ của Chúa. Gióp là có người người anh em có cái rễ rất là sâu. Gióp nói là cái rễ của tôi giống như là mọc trong dòng nước. Gióp 29 câu 19. Rễ ta bò ăn dài theo nước và cả đêm sương động trên nhành ta. Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho Xin Chúa cho chúng con được bám rễ vào trong Chúa. Chúng con yêu mến lời của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa cho chúng con trở thành những cái cây mà phát mọc tốt